là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, mùng 4 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam xử phạt hàng trăm công nhân Trung Quốc lao động trái phép.
Xử lý hơn 1 tỷ đồng. Theo luật cư trú của Việt Nam, nếu như người lao động nước ngoài không thực hiện đúng thủ tục về quản lý cư trú rồi là quản lý về lao động thì là bị xử phạt từ 15 triệu đến 25 triệu.
Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Cử tri trên khắp nước Mỹ đã bắt đầu đi bỏ phiếu. Hàng trăm ngàn người hành hương Shia đến Kabbalah để tham gia lễ Ashura. Bắc Triều Tiên bác bỏ đàm phán với Mỹ về hạt nhân và nhân quyền, tố cáo Mỹ âm mưu lật đổ chính quyền Cộng sản miền Bắc.
Các nỗ lực của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo và tình hình Ukraine sau cuộc bầu cử của phe đòi ly khai là những tin quốc tế đáng chú ý khác. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ Hoài Hương sẽ đến với các bạn trong bản tin Thế giới chi tiết.
Cử tri trên khắp nước Mỹ đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử quan trọng có thể quyết định liệu Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Quốc hội trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama. Tất cả 435 ghế trong Hạ viện và 1/3 ghế trong Thượng viện, gồm 100 ghế, đều được bầu lại. Trọng tâm là Thượng viện, nơi mà các nhà phân tích nói Đảng Cộng Hòa có triển vọng chiếm được 6 ghế cần thiết để chiếm quyền kiểm soát viện này từ tay của Đảng Dân Chủ của Tổng thống Obama, hiện đang nắm đa số ít ỏi là 55 ghế. Trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Obama chỉ hơn 40%, Đảng Cộng Hòa có cơ hội tốt nhất trong nhiều năm qua tại nhiều tiểu bang mà Tổng thống Obama đã thua trong cuộc vận động tái tranh cử. Đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ duy trì và có thể còn nới rộng thế đa số chắc chắn của họ tại Hạ viện, hiện là 233 ghế. Các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa sẽ dễ dàng giành được chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện ở West Virginia, South Dakota và Montana, hiện đang nằm trong tay của Đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy Đảng Cộng Hòa ở vị thế sẵn sàng để giành thắng lợi trong cuộc đua vào Thượng viện ở các bang Iowa, Colorado và Alaska, mặc dù còn nhiều thì giờ, thậm chí nhiều ngày, trước khi kết quả chung cuộc được công bố. Hai cuộc đua ở miền Nam, tại bang Georgia và Louisiana, khít khao đến mức dự kiến sẽ phải tổ chức bầu cử vòng nhì. Chủ tịch của Thượng viện, ông Mitch McConnell thuộc Đảng Cộng Hòa, đang dự tranh ở bang Kentucky, tỏ ra tự tin về cơ may thắng cử của đảng của ông khi ông xuất hiện tại cuộc vận động cuối cùng ở Louisville hôm qua. Trong một chiến lược vận động được sử dụng rộng rãi, các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đã tìm cách liên kết những nhà lập pháp đương nhiệm của Đảng Dân Chủ với mức độ ủng hộ thấp dành cho Tổng thống Obama. Nhiều quan chức trong Đảng Dân Chủ đã không mời Tổng thống Obama vận động tranh cử cho họ và thường được dẫn lời nói rằng họ không đồng ý với ông Obama về các vấn đề như chăm sóc sức khỏe hay vấn đề năng lượng.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm nay mở phiên họp khẩn với các quan chức cao cấp của ngành an ninh sau khi những phần tử đòi ly khai thân Nga tiến hành cuộc đầu phiếu có mục đích khẳng định sự độc lập của họ đối với chính phủ Kiev. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Tổng thống Poroshenko nói rằng cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật ở miền đông nước ông là một trò hề, vi phạm một thỏa thuận ngưng bắn hồi tháng 9 với các phiến quân mà ông gọi là thổ phỉ và khủng bố.
В окремих районах Донбасу дострокових місцевих виборів винятково.
Những cuộc bầu cử giả hiệu đó là một sự vi phạm thô bạo đối với nghị định thư Minsk ngày 5 tháng 9. Nghị định thư Minsk quy định việc tổ chức các cuộc bầu cử chính quyền địa phương trước kỳ hạn ở vùng Donbass phải được thực hiện dựa theo luật pháp của Ukraine. Chúng tôi đã cho họ một cơ hội. Trò hề ngày 2 tháng 11 đã phương hại tới toàn bộ tiến trình hòa bình. Một tiến trình mà phần khởi đầu của nó đã có được nhờ vào những nỗ lực rất lớn lao.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói rằng ông định hủy bỏ những phần trong kế hoạch hòa bình mà nếu được thực thi sẽ mang lại một mức độ tự trị cho những khu vực do phiến quân kiểm soát. Cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật có mục đích bầu ra các nghị viện thân Nga ở hai khu vực nói tiếng Nga là Luhansk và Donetsk. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu đã bác bỏ cuộc bầu cử đó và họ nói rằng họ sẽ không công nhận kết quả. Đại tướng không quân Mỹ Philip Bridloff, tư lệnh NATO, hôm thứ Hai nói với báo chí ở Washington rằng Nga đang ra sức làm cho đường biên giới của họ với Ukraine di chuyển về hướng Tây, lấn sâu vào lãnh thổ của Ukraine.
The Ukraine-Russia border is wide open in these spaces.
Biên giới Ukraine và Nga rộng mở tại những nơi đó. Biên giới này không thể kiểm soát, hoàn toàn không thể kiểm soát. Trang thiết bị, đồ tiếp liệu, những hoạt động huấn luyện được tự do lưu chuyển trong vùng biên giới.
Tướng Bridloff cho biết ông tin rằng có tới 300 lính Nga đang có mặt bên trong lãnh thổ Ukraine để huấn luyện và trang bị cho phiến quân đội ly khai, và có khoảng 7 tiểu đoàn lính Nga đang túc trực ở ngay biên giới. Moscow nhiều lần nói rằng họ không có vai trò trực tiếp nào trong cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine, là nơi đã có hơn 4.000 người thiệt mạng kể từ khi phiến quân thân Nga bắt đầu chống lại chính phủ ở Kiev hồi tháng 4. Điện Kremlin mô tả những binh sĩ Nga chiến đấu bên cạnh phiến quân Ukraine là những người tình nguyện. Cuộc bầu cử hôm Chủ nhật ở miền đông Ukraine diễn ra một tuần sau khi cử tri ở phần còn lại của nước này bỏ phiếu để bầu ra một quốc hội mới, với đại đa số các nhà lập pháp là những người muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với các nước Tây Âu.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Hàng trăm ngàn người hành hương Shia đã tập trung tại thành phố linh thiêng Karbala của Iraq để dự lễ Ashura hàng năm, bất chấp mối đe dọa có thể xảy ra các cuộc tấn công của các phần tử Sunni cực đoan. Lực lượng an ninh của Iraq đã triển khai hàng chục ngàn binh sĩ để bảo vệ những người hành hương tham gia lễ kỷ niệm cái chết của ông Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Muhammad vào thế kỷ thứ 7. Ông Hussein là một trong những nhân vật được sùng kính nhất của Hồi giáo Shia. Cái chết của ông đánh dấu sự rạn nứt giữa những người Hồi giáo Shia và những người Hồi giáo Sunni. Các chiến binh Sunni thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công chết người chống lại những người hành hương Shia khi họ đang trên đường đến Karbala để dự lễ Ashura. Trong khi đó, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói rằng chiến binh nhà nước Hồi giáo đã tra tấn và ngược đãi trẻ em người Kurd khi đã bị họ bắt cóc từ thị trấn Kobani ở miền bắc Syria.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng Ngoại trưởng Kerry họp tại Washington với khoảng 60 vị đại sứ của những nước có liên hệ đến cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Vì ngoại giao là một phần quan trọng của liên minh.
The session was an opportunity, is an opportunity for coalition partners to reaffirm.
Cuộc họp là một cơ hội để các đối tác trong liên minh tái khẳng định những nỗ lực chung trong liên minh để thảo luận các phương thức nhằm hợp nhất các đóng góp cho nỗ lực chung của liên minh và để xem xét lại cách thức tăng nhanh và đẩy mạnh hoạt động phối hợp của liên minh.
Cuộc họp của liên minh để chống nhà nước Hồi giáo, còn gọi tắt là ISIS hay ISO, do đặc sứ của Tổng thống Đại tướng John Allen và Phó đặc sứ Tổng thống ông Brad McGirt chủ trì. Hai vị đặc sứ này đã làm việc với các nước Anh, Pháp, Ả Rập Xê Út, Kuwait, Bahrain, Qatar, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Oman để phối hợp các nỗ lực. Ngoài chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo, các đối tác trong liên minh còn phải phối hợp trong nỗ lực huấn luyện cho các lực lượng an ninh của Iraq, các lực lượng nổi dậy ở Syria, chặn đứng các nguồn tài chính của ISIS, cắt đứt nguồn cung cấp chiến binh nước ngoài và đã phá những luận điệu tuyên truyền ý thức hệ của tổ chức Hồi giáo cực đoan này. Giáo sư Akbar Ahmed của Đại học American University tin rằng phần lớn nỗ lực chống nhà nước Hồi giáo sẽ tập trung vào thủ lãnh bí ẩn của nhóm này là ông Abu Bakr al-Baghdadi.
Who is this mysterious caliph who has emerged almost from nowhere? Almost, I would say, ridiculous in his
thủ lãnh bí ẩn này là ai? Là một người tự dưng nổi lên từ chỗ không ai biết tới. Dường như là vậy. Và theo tôi thì những điều mà ông ta tự xưng, tự tuyên bố, thật là buồn cười. Tự dưng ông ta nói, cứ như là cả thế giới Hồi giáo với 1.5 tỷ người đã bầu ông ta lên, và bây giờ họ phải tuân theo mệnh lệnh và chỉ thị của ông ta.
Các lực lượng người Kurd ở Iraq đã đẩy lui các phiến quân nhà nước Hồi giáo và tiếp tục giao tranh để giành quyền kiểm soát thị trấn Kobani ở Syria. Nhưng các lực lượng của chính phủ Iraq không tiến được mấy nhiều và có tin nói rằng phe nổi dậy Syria bị tổn thất. Dẫn đến câu hỏi là phải chăng mục tiêu của liên minh chống nhà nước Hồi giáo là không đưa bộ binh vào chiến trường? Phát ngôn viên Saki nói rằng, các tin tức về việc nhóm cực đoan này hành quyết thêm thường dân ở tỉnh Anbar của Iraq cho thấy các nỗ lực của liên minh đang trở nên cấp thiết hơn.
This proves once again that ISIL does not represent anything but its warped ideology and provides more evidence if anywhere needed.
Thông tin này một lần nữa cho thấy nhà nước Hồi giáo không đại diện cho bất cứ cái gì ngoài ý thức hệ sai lầm của chúng và cung cấp thêm cho chúng ta những bằng chứng khi cần để cho thấy tại sao các đối tác trong liên minh của chúng ta, trong đó có những người Iraq của mọi phe phái, phải hợp sức với nhau để đánh bại các phần tử khủng bố này.
Nhà phân tích Nora Ben-Sahi của Trung tâm cho một nền an ninh mới của Mỹ nói rằng ISIS càng chiếm được nhiều lãnh thổ chừng nào, thì họ càng dễ gặp phải những sự kháng cự của dân chúng nhiều chừng đó.
Vấn đề của ISIS hiện nay là họ phải cai trị. Họ phải cai trị tại những nơi công khai, những nơi mà mọi người có thể thấy được những việc làm của họ. Họ ngày càng áp bức và tàn bạo. Những gì mà chúng ta từng chứng kiến hồi thập niên 2000 trong cuộc chiến tranh Iraq là người Sunni không muốn sống dưới sự cai trị của chủ nghĩa cực đoan của nhóm Al-Qaeda ở Iraq. Và chủ trương của nhà nước Hồi giáo thậm chí còn cực đoan hơn.
Cuộc nói chuyện của Ngoại trưởng Kerry với các đại sứ của các nước liên minh diễn ra tiếp theo sau cuộc họp hồi tháng trước của Tổng thống Obama với Bộ trưởng Quốc phòng của các nước liên minh. Tại cuộc họp đó, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng đây sẽ là một chiến dịch trường kỳ, trong đó sẽ có những lúc tiến và những lúc lùi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với các bạn trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam xử phạt hàng trăm công nhân Trung Quốc lao động trái phép. Chính quyền Hà Tĩnh mới cho biết đã xử phạt nhiều tỷ đồng đối với hơn 300 công nhân Trung Quốc lao động trái phép trên địa bàn tỉnh. Báo chí trong nước dẫn lời quan chức tỉnh nói rằng số lao động Trung Quốc trên bị phát hiện nhập cảnh và làm việc trái phép ở Việt Nam trong một đợt trấn áp tội phạm ở huyện Kỳ Anh, nơi có khu công nghiệp Vũng Áng. Ông Ngô Đình Vân, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế này cho VOA Việt ngữ biết về quyết định xử phạt.
Thông tin đó là chính xác, xử lý hơn 4 tỷ đồng. Theo luật của cư trú của Việt Nam thì là nếu như những người lao động nước ngoài, tôi không phân biệt là Trung Quốc hoặc là gì, mà không thực hiện cả cái đúng thủ tục về quản lý cư trú rồi là quản lý về lao động thì là bị xử phạt từ 15 triệu đến 25 triệu. Việc quản lý người Trung Quốc nói riêng và người nước ngoài nói chung thì bọn tôi vẫn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam thôi.
Tin cho hay số lao động trái phép trên đã được các công ty bảo lãnh và xin tiếp tục ở lại làm việc tại Việt Nam. Tỉnh Hà Tĩnh trước đây từng xử phạt nhiều trường hợp lao động Trung Quốc làm việc trái phép, nhưng đây được coi là đợt xử phạt lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh. Mới đây, Hà Tĩnh đã thành lập tiểu đoàn cảnh sát cơ động tại khu kinh tế Vũng Áng nhằm tăng cường an ninh sau vụ xô xát gây chết người giữa công nhân Trung Quốc và Việt Nam hồi tháng 5. Về việc này, ông Vân cho biết.
Bọn tôi có những lực lượng để đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư vào Hà Tĩnh. Mình cơ cấu các cái lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản cũng như các cái điều kiện đảm bảo tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại khu kinh tế Vũng Áng. Thì bọn tôi có các lực lượng chức năng để đảm bảo các cái việc đó. Không phải là vì cái nổ cái kia để mình thực hiện này mà cái này là bình thường tất yếu.
Quan chức trong ban quản lý khu kinh tế cũng cho biết thêm rằng mọi việc đã trở lại bình thường. và hiện nay mọi tiến độ trên công trường đã gấp 1,5 lần so với trước đây. Theo báo chí trong nước, tính đến cuối tháng 9, tổng số lao động nước ngoài tại khu kinh tế Vũng Áng là hơn 5.000 người, chủ yếu là lao động Trung Quốc. Trong số đó chỉ có hơn 2.000 người được cấp giấy phép lao động, còn lại gần 3.000 người không có phép. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng các lao động Trung Quốc tới Hà Tĩnh với số lượng lớn đang gây mất ổn định tại tỉnh này, ông Vân nói.
Tôi khẳng định rằng là tất cả những người Trung Quốc sang lao động tại Vũng Áng đến thời điểm này là họ chấp hành tốt các cái quy định của chính phủ Việt Nam. Họ chính là những người tiếp thêm một cái động lực để cho phát triển khu kinh tế của chúng tôi, chứ không có cái vấn đề đó.
Khi cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông lên tới đỉnh điểm hồi tháng 5 vừa qua, đã xảy ra một cuộc bạo loạn nhắm vào một nhà máy thép của Đài Loan, nơi nhiều công nhân Trung Quốc làm việc. Vụ xô xát đã khiến ít nhất một công nhân Trung Quốc thiệt mạng, làm nhiều người bị thương và buộc Bắc Kinh phải điều tàu tới sơ tán hàng nghìn lao động của nước này khỏi Hà Tĩnh. Đài Loan tiếp tục bắn đạn thật ở Trường Sa, dù Việt Nam phản đối. Lực lượng tuần duyên của Đài Loan hôm nay tiến hành đợt diễn tập bắn đạn thật tại một hòn đảo tranh chấp thuộc Trường Sa, bất chấp phản đối của Hà Nội. Cuộc thao diễn thường niên được thực hiện trên đảo Thái Bình, mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 11. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm qua tuyên bố rằng hành động của Đài Loan, theo lời ông, xâm phạm nghiêm trọng tới chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Ông Bình nói xin trích, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay hành động sai trái đó, không tái diễn các hành động tương tự. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn lời người phát ngôn của lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết rằng không hay biết về lời phản nàn từ các nước khác. Không chỉ Trung Quốc mà Đài Loan thời gian qua cũng có những động thái khẳng định chủ quyền trên Biển Đông. Tin cho hay Đài Loan đang xem xét tới việc cho các tàu vũ trang trú đóng thường trực tại đảo Thái Bình sau khi hoàn tất việc xây dựng một cảng biển mà chiến hạm và tàu tuần tra biển có trọng tải 3.000 tấn có thể cập bến. Việt Nam cũng từng lên tiếng tuyên bố rằng việc xây dựng cảng này là phi pháp. Trong khi đó, báo chí Đài Loan dẫn lời quan chức của Trung tâm Khảo sát Vệ tinh thuộc vụ quản lý đất đai của Bộ Nội vụ Đài Loan nói đã phát giác Việt Nam đang mở rộng các dạng san hô và các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Hà Nội chưa bình luận về tin này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang thực hiện chuyến du hành sang châu Âu, Trung Đông và châu Á để thảo luận về những vấn đề hợp tác kinh tế, an ninh và y tế toàn cầu. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Chặng dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Kerry trong chuyến công du này là Paris. Tại thủ đô Pháp, ông Kerry sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Laurent Fabius về nhiều vấn đề, từ vụ rối loạn ở Ukraine, dịch Ebola cho tới cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Nhà phân tích Robert Manning của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington cho rằng cuộc thảo luận về nhà nước Hồi giáo có thể đưa đến việc nới rộng những nỗ lực xây dựng liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu.
Tôi tin là sẽ có một số áp lực đòi Âu Châu tham gia nhiều hơn vào nỗ lực này.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng chặng dừng chân ở Paris cũng sẽ giúp ông Kerry có cơ hội bàn với ông Fabius về cuộc thương thuyết hạt nhân Iran trước khi ông Kerry tham dự cuộc họp tay ba tại Oman với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif và Ủy viên đối ngoại của Liên hiệp châu Âu bà Catherine Ashton. Tại một cuộc hội thảo ở Washington hồi tuần trước, Ngoại trưởng Kerry nói mục tiêu tối hậu là đóng kín 4 con đường mà Iran đang theo đuổi để có được vũ khí hạt nhân.
There are 4 present pathways to a bomb from the hidden so-called secret facility in a mountain.
Hiện có 4 con đường để Iran có được một quả bom hạt nhân.
cơ sở bí mật giấu kín bên trong một ngọn núi gọi là Fort Down, cơ sở tinh luyện công khai ở Natanz, lò phản ứng nước nặng chạy bằng plutonium ở Arak và những hoạt động lén lút.
Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ tới Bắc Kinh để dự hội nghị bộ trưởng của khối APEC trước khi Tổng thống Barack Obama thực hiện chuyến công du Trung Quốc. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết trong lúc có mặt ở Bắc Kinh, ông Kerry cũng sẽ thảo luận về những vấn đề ưu tiên đối với Hoa Kỳ như năng lượng sạch, an ninh mạng và thăng tiến sức mạnh kinh tế của phụ nữ.
Pakistan hôm thứ Hai vẫn cử hành lễ hạ cờ hàng ngày tại cửa khẩu trên bộ duy nhất với Ấn Độ, một ngày sau khi một kẻ nổ bom tự sát giết chết khoảng 60 người và gây thương tích cho 100 người tại nơi diễn ra buổi lễ. Từ Islamabad, thông tín viên Ayat Gut của đài VOA có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Các đài truyền hình địa phương đã chiếu trực tiếp quang cảnh buổi lễ được nhiều người ưa thích tại cửa khẩu Wagah gần thành phố Lahore ở miền đông Pakistan. Hàng ngàn người, kể cả các viên sĩ quan trong quân đội, đã tụ tập vào lúc xế chiều để xem buổi lễ ngoạn mục này. Như thường lệ, các binh sĩ Pakistan và Ấn Độ đá chân thật cao và trợn mắt nhìn về phía trước như những con gà trọi để bày tỏ lòng yêu nước của mình. Một ngày trước đó, một kẻ nổ bom tự sát đã kích nổ quả bom tại một nơi cách cửa khẩu khoảng 500 mét trong lúc khán giả ở đây rủ nhau về nhà sau buổi lễ. Vụ nổ có sức công phá rất mạnh đã giết chết mấy chục người, kể cả phụ nữ và trẻ em. Trung tướng Nawid Zaman, một viên tư lệnh quân khu của quân đội Pakistan, ngỏ lời chia buồn với gia đình nạn nhân và cho biết như sau.
Việc cử hành buổi lễ hôm nay là một sự chứng tỏ rõ ràng để mọi người thấy rằng những vụ tấn công hèn nhát như vậy không thể làm sụt giảm quyết tâm và ý chí của Pakistan.
Trong khi đó, những tang lễ của các nạn nhân trong vụ nổ bom hôm Chủ nhật đã được cử hành tại tỉnh Punjab của Pakistan, giáp với Ấn Độ. Giới hữu trách cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành và các nhà điều tra đang xét nghiệm những mảnh vụn của xác người được cho là tay nổ bom tự sát mà họ thu hồi được tại hiện trường. Các giới chức bệnh viện nói rằng một số những người bị thương đang chống chọi với thần chết. Một người đang được điều trị tại bệnh viện Lahore cho báo chí biết như sau.
Tôi đi xem buổi lễ với những đứa con của tôi. Khoảng một phút sau khi chúng tôi ghé lại một cửa hàng trên đường về nhà thì vụ nổ xảy ra. Ba đứa con của tôi đang được chữa trị ở bệnh viện này. Đứa con gái 5 tuổi của tôi bị thương rất nặng.
Một số nhóm hiếu chiến thường được gọi một cách chung chung là phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom. Tuy nhiên, những tuyên bố đó chưa được xác nhận một cách độc lập. Các tổ chức nhân quyền và các bài bình luận trên báo chí hôm thứ Hai thúc giục chính phủ Pakistan tăng cường hệ thống thu thập tình báo để ngăn ngừa những vụ tấn công khủng bố như vậy. Những phần tử hiếu chiến nói rằng vụ tấn công này là để trả đũa cho chiến dịch đang tiếp diễn của quân đội Pakistan nhằm phá hủy các căn cứ của quân khủng bố trong vùng bộ tộc Bắc Waziristan giáp với Afghanistan.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đã gạt bỏ việc đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề hạt nhân hoặc vấn đề nhân quyền và quy cho Washington là có những âm mưu nhằm lật đổ chính quyền cộng sản của họ. Phát biểu này đưa ra hôm nay có lẽ muốn nhắc đến một dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đề nghị đưa Bình Nhưỡng ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về thành tích nhân quyền tồi tệ của họ. Trong một phúc trình hồi gần đây của Liên Hiệp Quốc, Bình Nhưỡng bị tố cáo là đã phạm tội ác chống lại loài người. Nhật Bản và Liên Hiệp Châu Âu đang có kế hoạch đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc một nghị quyết không có tính ràng buộc pháp lý. Hoa Kỳ mạnh mẽ ủng hộ nỗ lực này. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cáo buộc Washington là theo đuổi một chính sách có mục đích lật đổ hệ thống nhà nước và xã hội của Bình Nhưỡng, viện cớ nhân quyền. Người phát ngôn này đơn cử một thỏa thuận năm 2005, theo đó Mỹ và Bắc Triều Tiên đồng ý tôn trọng chủ quyền của nhau và quyền sống chung hòa bình. Quan chức Bắc Triều Tiên này nói rằng những hành động gần đây của Mỹ đã vô hiệu hóa thỏa thuận đó và nói thêm rằng ý tưởng về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Theo thỏa thuận năm 2005, Bắc Triều Tiên cũng đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng sau đó đã tái khởi động chương trình này, bỏ ngang cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề này hồi năm 2009. Các quan chức Bắc Triều Tiên mới đây đã bày tỏ ý định sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định điều đó không thể xảy ra trừ phi Bắc Triều Tiên tiến hành các bước để chứng tỏ là họ sẵn sàng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tại Nhật Bản, giá cổ phần trên thị trường chứng khoán hôm nay lại tăng lên tới mức cao nhất trong vòng 7 năm, tiếp tục đà tăng đã khởi sự từ tuần trước, sau khi Tokyo bất ngờ nới rộng các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế. Chỉ số Nikkei tăng 2,7%, tức là gần 450 điểm, đóng cửa ngày giao dịch ở mức 16.862 điểm. Đây là ngày đầu tiên thị trường chứng khoán mở lại tính từ hôm thứ Sáu, khi chỉ số Nikkei tăng 4,8%, mức tăng hàng ngày lớn nhất trong 18 tháng. Hiện tượng xoay chiều này là do Tokyo bất ngờ gia tăng lượng tiền cung ứng để chống lại tình trạng giảm phát. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định chi thêm 182 tỷ đô la cho nỗ lực hiện nay để mua thêm tài sản, nâng tổng số lên khoảng 725 tỷ đô la hàng năm. Nền kinh tế Nhật trước đó đã gặp khó khăn từ khi chính phủ tăng thuế tiêu thụ hồi tháng 4 để đối phó với mức nợ công khổng lồ của Nhật Bản. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho hay các nhà sản xuất xe hơi Hyundai và Kia của Nam Triều Tiên sẽ trả 100 triệu đô la Mỹ để giải quyết những cáo buộc cho rằng các công ty này đã phóng đại tính tiết kiệm nhiên liệu của 1,2 triệu chiếc xe mà hai công ty này đã bán được tại Hoa Kỳ. Các giới chức nói rằng đây là số tiền phạt dân sự lớn nhất trong lịch sử của đạo luật không khí trong lành của Mỹ. Đạo luật này đòi hỏi các nhà sản xuất xe hơi phải kiểm tra hiệu suất nhiên liệu của những chiếc xe do họ sản xuất. Ngoài tiền phạt, hai công ty này còn không được hưởng các khoản tín dụng trị giá hàng triệu đô la mà lẽ ra họ được cấp nếu thỏa mãn được các tiêu chuẩn về môi trường. Nếu được hưởng điều kiện này, Hyundai và Kia đã có thể bán các khoản tín dụng đó cho các công ty khác để thu về khoảng 200 triệu đô la. Hyundai và Kia còn phải thay đổi các thủ tục, đào tạo và kiểm toán để ngăn chặn những vụ vi phạm trong tương lai. Israel theo dự kiến sẽ mở lại hai cửa khẩu biên giới với dải Gaza trong ngày hôm nay. Hai cửa khẩu Kerem Shalom và Erez bị phong tỏa hôm Chủ nhật sau khi một quả đạn rocket được phóng vào đất Israel từ phía Palestine trước đó hai ngày. Không có ai bị thương và cũng không có thiệt hại tài sản nào được báo cáo. Israel nói đây là vụ tấn công bằng đạn rocket thứ nhì kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh 50 ngày của Israel chống lại các phần tử chủ chiến ở Gaza hồi tháng 7 và tháng 8. Cuộc tranh chấp này đã làm thiệt mạng 2.140 người Palestine và cướp mạng sống của 70 người bên phía Israel.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.